sự thông công giữa các thánh, các linh hồn và loài người ở trần gian. Sự hiệp thông giữa các thánh gồm có tất cả những ai sống trên trái đất, các thánh trên thiên đàng và các linh hồn dưới luyện ngục. Ba hội thánh chiến đấu, khải hoàn và đau khổ kết hợp thành một gia đình lớn và hiệp thông với nhau một cách đặc biệt. Vì thế, sự thống khổ và niềm vui của một người cũng là của tất cả mọi người. Sự khải hoàn của các thánh, sự đau khổ của các linh hồn và sự thử thách của các người còn sống trên thế gian là điều kinh nghiệm của mọi người. Khi chúng ta ở thế gian vui mừng khi nghĩ về các thánh và buồn cho các linh hồn ở luyện ngục, thì các ngài, dù ở trên trời hay còn ở luyện tội, cũng đều lo lắng cho số phận của chúng ta trên trần thế. Các ngài thấy và biết rõ các nguy hiểm mà chúng ta đang sống. Các linh hồn nơi luyện ngục tham dự vào niềm vui huynh đệ với các thánh trên thiên đàng, và họ cảm ơn các việc lành thánh mà chúng ta làm để dâng hiến cho họ được sớm giải thoát. Họ xem chúng ta là những ân nhân của họ. Khi từ lửa luyện ngục, họ nhìn lên thiên đàng và thấy các thánh đang hạnh phúc, thì họ nghĩ rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ được hạnh phúc như thế. Các linh hồn ở luyện ngục cũng biết rằng họ có các bạn hữu trên thiên đàng đang cầu bầu cho họ trước ngai tòa của Chúa. Do đó, sự liên hệ đặc biệt giữa các linh hồn ở luyện ngục với nhân loại trên trần gian và với các thánh nơi thiên đàng không bị quên lãng. Chúng ta đừng quên các thiên thần, vì dĩ nhiên các ngài rất chăm sóc cho các linh hồn ở luyện ngục. Nhiều linh hồn phú thác cho các thiên thần của Chúa. Các thiên thần cho rằng sứ mệnh của họ chưa chấm dứt cho đến khi nào họ đem được các linh hồn lên thiên đàng. Toàn thể các thiên thần luôn chú ý đến những linh hồn khi còn sống mà biết tôn kính các ngài. Nghi lễ cho ngày lễ kính thánh Mikael cho ta biết rằng ngài đã được Chúa chỉ định cho việc nhận các linh hồn vào thiên đàng khi họ rời luyện ngục. Do đó, thánh Mikael như là một vị hoàng tử của vương quốc thống khổ. Ngài có lòng trắc ẩn với các linh hồn này, và ngài tiếp tục cầu bầu cho các linh hồn ấy. Thánh Francis thành Roma rất vui thích khi nói đến các thiên thần chăm lo cho mọi người trong suốt đời sống của họ. Bà nói rằng, khi một người chết, tùy theo mức độ công trạng của họ, vị thiên thần bản mệnh dẫn đưa người ấy tới phần sâu của luyện ngục và ở lại bên phía tay phải của người ấy, trong khi ma quỷ ở phía tay trái người ấy. Thiên thần dâng lên Chúa Giêsu các lời cầu nguyện để cầu bầu cho linh hồn ấy được giảm bớt sự đau đớn. Trong khi ấy, ma quỷ thì chịu sự điều khiển của Lucifer, nên bị hành hạ một cách đặc biệt vì không thể dụ dỗ linh hồn ấy vào hỏa ngục. Khi giờ đền tội của một linh hồn đã hoàn tất, người ấy được chuyển qua một nơi chốn cao hơn và ma quỷ rời linh hồn ấy để trở về với đồng bọn của hắn. Những tên ma quỷ khác sẽ chỉ trích hắn vì hắn đã thất bại trong việc dụ dỗ linh hồn ấy. Như vậy, các thiên thần bản mệnh thăm viếng các linh hồn nơi luyện ngục và cầu bầu cho họ trước tòa Chúa. Trong chuyến thăm viếng luyện ngục dài 2 tiếng đồng hồ của thánh nữ Marie Magdalene de Bazi, bà thánh đến thăm một nhà tù mà người ta phạm tội vì sự ngu dốt hay yếu kém, và bà thấy các thiên thần bản mệnh của các linh hồn ấy ở ngay bên cạnh họ để an ủi. Thánh nữ Margaret Marie Alacoque cũng vậy. Trong khi bà bị bệnh, thiên thần bản mệnh của bà mời bà đến thăm luyện ngục với Ngài. Ngài đưa bà đến một nơi rộng lớn, đầy những lửa và than đá. Tại đó, Ngài cho bà thấy rất nhiều linh hồn trong hình dáng con người đang giơ tay ra để cầu xin lòng thương xót, và bên cạnh họ là các thiên thần bản mệnh đang an ủi họ với những lời yêu thương. Các mặc khải trên đây đúng theo lời giảng dạy về thần học và hợp với đại đa số các tiến sĩ hội thánh. Các ngài nói rằng các thiên thần bản mệnh đưa các linh hồn vào luyện ngục và để cho họ liên lạc với chúng ta, linh hướng để ta cầu nguyện cho các linh hồn ấy, và rồi báo tin cho các linh hồn xem ai là người cầu bầu cho họ. Khi thời kỳ đền tội đã hoàn tất, các thiên thần đưa họ lên thiên đàng và đến với chúng ta để báo cho ta biết về sự giải phóng của họ. Chúng ta đoan chắc rằng các thiên thần hành động như người trung gian giữa luyện ngục và trần gian. Ngoài ra, các thiên thần còn là người trung gian giữa luyện ngục và thiên đàng. Chúng ta đã nhắc đến việc họ dâng lên Chúa các lời nguyện và sự hy sinh mà chúng ta dâng lên để cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, và các ngài đem những an ủi mà Chúa ban đến cho các linh hồn. Mỗi khi Chúa hay Đức Mẹ Maria ngự xuống luyện ngục thì đều có các thiên thần bao quanh. Sự huy hoàng và sáng láng của các ngài đem lại nhiều an ủi và niềm vui cho các linh hồn ấy. Nếu các thiên thần đã chăm sóc cho các linh hồn ấy khi ở trần gian, tại sao lại không chăm lo cho họ trong thời gian họ ở trong luyện ngục chứ? Để kết luận và để hiểu rõ sự lưu tâm của các thiên thần ở trong luyện ngục, chúng tôi kể một câu chuyện do nhà văn Rossignoli kể trong tác phẩm của ông. Trong tu viện của Thánh Catherine ở vùng Naples, các tu sĩ có thói quen đạo đức là đọc kinh chiều cho các linh hồn vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Như vậy, trước khi nghỉ ngơi, người tu sĩ có thể đem lại chút ủi an cho các linh hồn. Một tối kia, các nữ tu vì quá mỏi mệt, vì lao động mệt nhoài, nên họ không đọc kinh chiều cầu cho các linh hồn. Do đó, một ca đoàn thiên thần từ thiên đàng đi xuống và bắt đầu đọc kinh chiều cho các linh hồn trong cung ca đoàn của tu viện. Nhờ vậy, các linh hồn không lo buồn vì sự thiếu kinh nguyện. Như vậy, chúng ta có cần thêm chứng từ nữa không? Vậy, chúng ta hãy luôn nhớ rằng niềm vui và hạnh phúc của các thánh, sự đau đớn và thống khổ của các linh hồn ở luyện ngục và các thử thách và phiền muộn của các người đang sống ở thế gian đều hiệp thông với nhau. Các thánh ở trên thiên đàng rất cảm động khi nhìn thấy sự nguy hiểm mà loài người trên trần gian phải đi qua. Và các ngài nhìn xuống luyện ngục với lòng thương xót và trắc ẩn. Họ cầu bầu cho các anh chị em của họ sớm hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Còn các linh hồn thì cảm ơn các ân nhân ở trần gian và ngước mắt lên trời để chiêm ngắm các thánh đang hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Họ vui mừng và đầy hy vọng khi biết rằng lời cầu bầu của các anh chị em trên trời cũng như trên thế gian sẽ giúp rút ngắn thời gian thống khổ. Thật là một tương quan đẹp đẽ và thân thiện giữa luyện ngục, thiên đàng và trần gian. Và đó chính là di sản quý báu và đẹp đẽ của Giáo hội Công giáo.